Chương 7: Dâng lòng tôi cho Chúa Giêsu. Thời gian lễ hội, mặc dù tham dự nhà thờ là một lối sống đối với tôi, nhưng tôi đã không thực sự có mối quan hệ với Đức Trời. Tôi chỉ thực sự tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của cá nhân tôi cho đến khi tôi 16 tuổi. Tôi nhớ rất rõ cái ngày tôi đã dâng lòng mình lên cho Chúa Giêsu. Đó là vào dịp lễ Giáng sinh và năm mới năm 1974. Năm mới luôn là thời điểm của lễ kỷ niệm lớn trong làng và mọi người thường tham dự các buổi lễ năm mới trong nhà thờ và thường đến tận nửa đêm mới kết thúc, và sau đó mọi người sẽ chúc mừng năm mới với việc nhảy múa vui vẻ. Vào đêm giao thừa năm đó, mẹ tôi lạc quần áo của tôi để sẵn sàng cho buổi lễ. Tôi nghe từ những người khác trong làng nói rằng một nhà truyền giáo đến từ Suva sẽ giảng trong buổi lễ năm mới, và chúng tôi nghe nói rằng ông ta đã đi đến Jerusalem và các quốc gia khác. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều hồi hởi đón nghe ông giảng. Phúc âm trở nên sống động. Phúc âm trở nên thật sống động với tôi đêm hôm đó. Đó là lần đầu tiên tôi nghe có người giao giảng phúc âm theo một cách đơn giản nhất, nói với tôi rằng tôi là một tội nhân và tôi cần một đấng cứu thế và cần phải kết ước chính mình với Chúa Jesus Christ. Tôi có thể hiểu được những gì mà nhà truyền giáo chia sẻ trong Roma chương 3 câu 23, rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời, và Roma chương 6 câu 23 rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus Chúa chúng ta. Sau đó, tôi nhận ra rằng mặc dù tôi đang đi nhà thờ, tham dự các lớp học vào Chủ nhật, tham gia nhóm thanh niên và thường xuyên chăm lo hội thánh, nhưng tôi đã không có một kết ước cá nhân với Chúa Jesus Christ. Sau bài giảng, nhà truyền giáo đã mời gọi mọi người cầu nguyện tái kết ước, và tôi là người trẻ duy nhất đứng lên và đi về phía trước, bao quanh bởi những người già trong làng cũng có một kết ước tương tự. Đây là khởi đầu hành trình của tôi với Chúa. Khi chúng tôi về đến nhà tối hôm đó, tất cả bạn bè của tôi đều đến nơi tổ chức lễ để tham dự bữa tiệc, nhưng tôi không muốn đi. Có một sự bình an đến lạ tràn ngập lòng tôi đêm đó, và tôi không muốn đi đâu cả, bởi vì bằng cách nào đó tôi muốn duy trì sự bình an bên trong này. Tất cả bạn bè của tôi đều rời đi, còn tôi thì đi ngủ. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, những người bạn của tôi đã trở về từ bữa tiệc thâu đêm, nhưng tôi không cảm thấy mình bỏ lỡ bất cứ điều gì và cảm thấy sảng khoái và bình yên trong lòng. Là một tín đồ mới, tôi đã đối mặt với những thử thách, và mặc dù tôi mong muốn phát triển mối quan hệ mới được tìm thấy với Chúa Giêsu, nhưng không có ai ở bên để dạy tôi hay môn đệ hóa cho tôi. Vì vậy, tôi đã tự mình làm điều tốt nhất có thể. Tôi đọc Kinh Thánh và cầu nguyện và tham gia các đoàn chức vụ nhân sự, chức vụ thanh niên, và cố gắng hết sức kết giao với những người đi nhà thờ vì tôi muốn bước theo Chúa. Cầu nguyện không ngừng chống lại thành lũy. Tôi cũng nhận ra rằng cách duy nhất để tôi bứt phá ra khỏi thành lũy của cuộc sống làng quê tầm thường bao trùm lên tôi là kết nối với Chúa và với sự giúp đỡ của Ngài để hoàn thành việc học của tôi. Tôi lớn lên trong việc chứng kiến cha tôi chiến đấu chống lại những áp lực tuân thủ các tục lệ cũ xưa trong làng thông qua sự cầu nguyện liên tục, và bằng cách nào đó tôi nhận ra đây là lối thoát duy nhất. Tôi đã thấy cha thực sự thách thức các thế lực ma quỷ đối nghịch bao quanh gia đình chúng tôi. Ông tin rằng đó thường là nguyên nhân của những căn bệnh bất ngờ tấn công các em tôi và tôi. Một lần kia, em trai tôi đã ngừng thở, và khi cha tôi cầu nguyện, mọi thứ thay đổi và cậu ấy bắt đầu thở lại. Tôi biết rằng có quyền năng trong sự cầu nguyện. Tôi cũng được biết rằng có rất nhiều thanh niên trong làng từ quê lên phố để hoàn thành việc học của mình, nhưng họ thường trở về vì không học đến được đâu cả. Tôi còn nhớ như in một lần kia, khi tôi bị đưa trở lại về làng từ trường nội trú vì tôi bị ốm. Chính những lời cầu nguyện của cha tôi và sự quyết tâm của ông đã khiến tôi khỏe lại và trở lại trường học. Tôi hiểu rằng tôi cần phải trung tín đi theo Chúa và Ngài sẽ giúp tôi hoàn thành việc học của mình. Tôi muốn trở thành chàng trai đầu tiên trong làng phá bỏ lời nguyền dường như đặt trên mọi người trong làng. Sâu thẳm trong lòng tôi có một khao khát biết về Chúa và để phục vụ Ngài với trọn cả tấm lòng của tôi. Phước lành, với sự giúp đỡ của Chúa, tôi đã có thể hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông và sau đó học tại Học viện Công nghệ Fiji, nơi tôi đã nhận được bằng kỹ thuật xây dựng dân dụng. Đến lúc này, đời sống cầu nguyện và sự thân mật của tôi với Chúa bắt đầu lớn lên và tôi bắt đầu tìm kiếm tâm trí của Chúa nhiều hơn để tìm hướng đi trong cuộc đời khi tôi còn là một chàng trai trẻ.